cái kia thôi. Cho nên trong sự hiện hữu của mình có sự hiện hữu của cái khác, và trong sự hiện hữu của cái khác, trong cái to be or not to be, đều có sự hiện hữu của cái khác. Mình không có độc lập được. Tại vì trong bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu tế bào này đều có sự hiện hữu của mình và của tha nhân, của tất cả mọi cảnh. Và cái đó chỉ là một sự vay mượn thôi, chứ không có phải là một sự cố định. Nên mình đừng có trụ vào ở nơi đâu để mà chấp tướng. Vâng, thì phần của tôi thì chỉ hết một chương thôi. Thì tôi nghĩ là cái số còn lại thì quý vị nên tự đọc. Mà tôi không biết là sư ông nói thi mà quý vị có thích thi trong này không? Thôi ha. À, chắc cũng không cần thi, mình tới Bồ Tát là thi. Có thi cũng giống như không thi, mà không thi cũng giống như thi. Chắc phần tôi thì tôi không có ra đề. Nhưng mà sư ông có hỏi tại sao thì tôi nói tại vì Phật tử học Bát Nhã cho nên thôi, thì khỏi cần thi. Bây giờ còn khoảng 10 phút nữa, tôi nghĩ để quý vị có một chút cái cơ hội. Nếu quý vị nào muốn trao đổi cái gì hoặc là muốn hỏi cái gì đó thì tôi sẽ trả lời cho quý vị. Có ai thắc mắc cái gì không? Dạ, mời Đại Hữu. Ưng tác như thị quán, tức là nên quán như thế đấy. Cũng như trong cái câu của Ngài Huệ Năng mà ngộ được trong Kinh Kim Cang, tức là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là trước đó thì nó có câu là bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nên chữ bất ưng là dịch là chẳng nên trụ vào hình tướng để sanh tâm, bất ưng trụ sắc thanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, chẳng nên trụ vào âm thanh, lời nói, pháp Phật để mà sanh ra cái tâm, mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nên trụ vào cái chỗ không để sanh tâm. Đó mới là chỗ trụ. Cái này khó lắm. Khó nhưng mà không phải là không làm được. Bất ưng trụ sát sanh tâm. Bây giờ mình khen người ta đẹp hay là người ta khen mình đẹp thì cái đó nó cũng không phải là cái đúng. Tại mình đẹp nhưng có người còn đẹp hơn nữa. Ngày xưa có một bà hoàng hậu, bà này sau này tu chứng đến A-la-hán là cũng vợ của vua Tần Bà Sa La. Bà này sau này là trong Trưởng Lão Ni Kệ đó có nói về những hạnh của bà, và bà tu chứng A-la-hán, bà Ayakema đó. Bà ta đẹp lắm, đẹp tuyệt vời, đẹp không ai bằng, cho nên bà ta rất là hãnh diện về sắc đẹp của mình. Thì một hôm Đức Phật muốn độ bà, cho nên hóa ra một cái người đàn bà còn đẹp hơn bà nữa. Cái bà nhìn bà thấy nó, ủa sao người này đẹp quá, đẹp hơn mình. Cái bà đông, Đức Phật bắt đầu từ từ biến hiện thành người đàn bà đẹp giống như bà, thì bà cũng rất là hài lòng đó, là có người đẹp bằng mình. Cái Đức Phật hóa ra cái người đàn bà bắt đầu từ thân nó mà xấu đi, từ từ xấu đến hình giống như quỷ dạ xoa vậy đó. Cái bà nghĩ, ủa không lẽ thân mình cũng tới vậy. Cái cuối cùng bà biết được ý niệm được sự vô thường, nên bà xuất gia đầu Phật và chứng đến A-la-hán. Cho nên nếu mà mình trụ vào cái hình tướng để mà sanh tâm thì cái này không đúng. Trụ vào cái sắc thanh hương vị xúc pháp để sanh tâm thì cũng không có đúng. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nên trụ vào chỗ không trụ mà sanh tâm. Vậy thì trụ vào chỗ không trụ để sanh tâm là trụ vào chỗ nào? Cái câu chuyện mà Tây Du Ký không phải là Đại Đường Tây Phước Ký, mà Tề Thiên Đại Thánh khi mà đi ngang qua núi Ngũ Hành Sơn thì lúc bây giờ bị Quan Thế Âm Bồ Tát chụp bàn tay xuống thành năm cái hòn núi đó. Nhưng mà khi mà Ngài nhổ ra một cái bãi đờm thì bảo là cái này không được vứt xuống mà không được vứt lên. Cuối cùng thì Tề Thiên Đại Thánh nút cái đờm nó thành có 72 phép. Thì Mình biết rằng Tề Thiên Đạo Thánh tức là tượng trưng cho cái ý thức của mình, tức là trong đó có trung thần, lãnh định, lãnh định thần. Và vì vậy cho nên lãnh hội được cái đó, cũng như trụ vào cái chỗ vô trụ, là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cái cành hoa ra thì Ca Diếp mỉm cười, mà trong đó đó chúng hầu lên sơ không ai cười được hết, tại vì không hiểu được Phật nói cái gì. Hoặc là ngũ tổ hay là lục tổ, tam tổ, tứ tổ đều có những cái hành động mà những người đệ tử không trụ vào nơi đó, mà cuối cùng đệ tử Phật lại hay là chư tổ là truyền tâm mà được. Vâng, tôi nghĩ là ở đây chắc cũng có một số vị xa chùa và tự thờ bác con trai ở nhà mình thì có thể không đến chùa được, thì trong cái nghi thức gọi là thiền môn nhập tụng cũng có hướng dẫn về cái nghi tự thọ và tự xả thì đúng 24 tiếng đồng hồ. Tại vì trong Bồ Tát Giới Kinh cũng như Bồ Tát Giới Kinh có nói rất là rõ, người tu thanh tịnh trong một ngày một đêm có việc thờ bác con trai là bằng tu một năm, tu một năm ở nhà mà không có tu gì hết, chỉ có niệm Phật hay là làm cái gì đó, thì cái công đức của việc mà thọ bát quan trai là nó rõ ràng là nó có rất là nhiều. Thì bây giờ quý vị theo cái nghi của Ngài Thiện Hoa đã soạn ở trong Phật học phổ thông, hoặc là trong thiền môn nhật tụng cũng có chỉ cho cái cách là người tại gia có thể tu, thì mình một mình không cần ai truyền giới hết, phát nguyện tên gì, pháp danh gì, hôm nay con nguyện giữ 24 tiếng đồng hồ bát quan trai giới, giữ 8 giới, và sau khi trong 8 giới đó, trong ngày đó thì chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, làm sao cho nó xong trong 4 tiếng đồng hồ giống như là ở chùa. Sau đến cuối cùng thì lên phát nguyện là tự xả giới, rồi coi như là một tháng mà để có đủ ngày như vậy thì nó rất là tốt. Nếu mà không có thì quý vị thờ Bồ Tát giới có nhiều cách khác nữa, tức là nghe giới hoặc là tụng giới. Thường thường như ở chùa Viên Giác thì tối 14 thì sám hối, sáng rằm thì tụng giới, ngũ giới, 10 giới, rồi của Sa Di, Sa Di Ni, rồi 250 giới của quý thầy, 348 giới của chư ni. Rồi buổi chiều ngày rằm á là tụng Bồ Tát giới tại gia cũng như Bồ Tát giới xuất gia. Thì quý vị nào mà không có cơ hội để ngồi là tụng á, thì tôi nghĩ bây giờ quý thầy cũng tụng vô trong băng rồi, thì phương tiện mình đi làm trên đường đi hay thay mình nghe nhạc thì mình nghe giới cũng không có sao hết, chứ không nhất thiết phải là đi tới chùa. Tại vì cái đó mình đã thọ lãnh cái giới pháp rồi, thì cái ngày rằm và ngày mùng 1 được gọi là cái ngày Uvasata, tức là cái ngày trưởng tịnh đó. Quý vị nên nghe, thay vì nghe băng nhạc thì nghe giới Bồ Tát cũng được, chứ không có gì. Chỉ có một cái điều bất tiện là không có thầy. Và mời đỡ Phạm Hoàng ở Valence. Dạ, vô vi của đạo Phật là phi nhất phi nhị thị vi trung đạo. Cái vô vi đạo Phật tức là không phải một mà cũng chẳng phải hai, cũng như bất nhất mà bất dị, tức là không một mà không có khác, gọi là vô vi. Tức là trong cái này nó có cái kia và trong cái kia có cái nọ, thì đó gọi là vô vi. Vô này không có nghĩa là không hoàn toàn, mà trong cái không đó nó có, mà cái có này thực tế là nó cũng không có thực tướng nữa. Cho nên Phật nói là chánh pháp còn phải bảo, huống gì là phi pháp. Tất cả các pháp ta nói ra đều giống như là như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xã hạ huống phi pháp. Cái này trong kinh Kim Cang nó rõ đó, tức là pháp thượng tức là pháp vô vi đó, thì còn phải bỏ huống gì gọi là phi pháp. Phi pháp đây tức là pháp hữu vi. Pháp thượng ưng xã hạ.